suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Nói về phần thứ nhất, những suy tư của Đức Thánh Cha Francisco trong tập sách Nói về trời và đất, được xuất bản khi Ngài còn là Hồng Y Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai trong các con có người bạn giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: Anh ơi, xin cho tôi vay 3 chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi mà tôi không có gì thết đãi anh ấy. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể trỗi dậy lấy bánh cho anh được. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người kia, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. Và thầy bảo các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, mà lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, mà lại cho nó bò cạp ư? Vậy, nếu các con là những người gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi, cha các con trên trời sẽ ban thánh thần cho những kẻ xin người. Quý vị và các bạn thân mến! Một tác giả đã kể lại câu chuyện như sau. Một hôm, ông theo đoàn đánh cá ra khơi, trời thật đẹp. Nhưng đến trưa, gió thổi mạnh và cơn bão rất lớn ập tới. Đoàn người chống chọi quyết liệt nhưng vô ích, nước đã tràn vào đầy tàu. Lúc ấy, viên thuyền trưởng ra lệnh, các bạn hãy cầu nguyện. Người phụ tá bảo, sao lại cầu nguyện? Mây che kín cả bầu trời rồi, Chúa chẳng nghe thấy gì đâu. Nhưng viên thuyền trưởng dứt khoát, chúng ta cứ cầu nguyện. Tất cả đều sốt sắng cầu nguyện. Bỗng từ đám mây đen nghịt ấy lóe ra một tia sáng xanh trong vắt. Viên thuyền trưởng la lên, cửa trời đã mở, Chúa đã nghe lời của chúng ta và tia sáng đó là ánh mắt nhân từ mà Ngài nhìn xuống chúng ta, hãy tiếp tục cầu nguyện. Và rồi sau đó, sóng gió im lặng và trời càng sáng rõ. Các thủy thủ tạ ơn Chúa và đã cập bến an toàn. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta, cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Ngài đưa ra hai dụ ngôn để nhắc nhở chúng ta kiên tâm trong lời cầu nguyện và siêng năng cầu nguyện cùng Chúa. Ngài đoan hứa, Thiên Chúa là người cha tốt lành, sẽ ban cho chúng ta những gì chúng ta cầu xin. Đặc biệt, Ngài sẽ ban cho chúng ta món quà tuyệt hảo nhất là Thánh Thần. Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Trong thực tế, có lẽ chúng ta đã cầu xin rất nhiều. Thế mà, nhiều khi chúng ta chẳng nhận được gì. Tại sao thế? Thánh Gia-cô-bê đã trả lời, anh em không có là vì anh em không xin. Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc. Do đó, khi cầu nguyện, chúng ta hãy ý thức điều chính yếu chúng ta phải nhắm tới trước hết, đó là xin cho ý cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Thiên Chúa là cha, Ngài khôn ngoan thấu suốt những nhu cầu của chúng ta và sẽ ban cho những gì lợi ích cho phần rỗi chúng ta. Điều cần thiết là phải kiên trì trong niềm tin và xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương và ban cho những điều vượt quá mong ước của chúng ta. Nguyện xin Chúa củng cố chúng ta trong đời sống và tâm tình cầu nguyện, cho chúng ta biết xin những gì đẹp lòng Chúa và phó thác tất cả cho tình yêu thương quan phòng của Chúa. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y kết thúc khóa họp đầu tiên với Đức Thánh Cha. Sau 3 ngày làm việc với chương trình dày đặc, Hội đồng Hồng Y có nhiệm vụ trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc cai quản giáo hội và giúp Ngài soạn thảo một tông hiến mới về hoạt động của giáo triều Roma. Đã kết thúc các phiên họp đầu tiên với Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican vào chiều ngày mùng 3 tháng 10 vừa qua. Trong cuộc họp báo sau phiên họp sáng mùng 3 tháng 10 vừa qua của Hội đồng, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã nói với các phóng viên rằng giáo triều Roma đang hướng tới một sự cải tổ sâu rộng. Rõ ràng các Hồng Y đã không đưa ra những cải cách đơn giản. Những thay đổi cho có đối với tông hiến Pastor Bonus năm 1988. Nhưng các ngài sẽ tiến hành một cuộc cải cách thực sự về việc cai quản giáo hội. Do đó chúng ta có thể mong đợi sẽ có một tông hiến mới gồm những điều mới mẻ thực sự và một cấu trúc mới để giáo triều phục vụ giáo hội phổ quát và các giáo hội địa phương mà vẫn tôn trọng nguyên tắc bổ trợ. Và phủ quốc vụ khanh hoàn toàn trở thành văn phòng thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng. Vị tân quốc vụ khanh, Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, sẽ nhậm chức vào ngày 15 tháng 10, sẽ nhận được những chỉ dẫn từ các cuộc tham vấn này. Trong phiên họp chiều thứ Tư, các Hồng Y đã thảo luận cụ thể về vấn đề cải cách giáo triều. Các cuộc thảo luận trước hết tập trung vào tương lai của tông hiến Pastor Bonus nhằm ấn định các quy tắc và các hoạt động của giáo triều. Cha Lombardi cho biết, các hồng y không đề cập đến việc cập nhật hay tu chính tông hiến, nhưng là một cải tổ sâu xa dẫn đến một văn bản mới. Ý tưởng chính của phiên họp này là, giáo triều là để phục vụ giáo hội phổ quát và các giáo hội địa phương. Cha Lombardi nhấn mạnh, ý tưởng này nhằm chống lại một thứ chủ nghĩa tập trung. Một vấn đề khác cũng được các hồng y quan tâm thảo luận là vị trí và vai trò của Phủ Quốc vụ Khanh, một cơ quan phải phục vụ Đức Thánh Cha. Thảo luận này thật hữu ích trong bối cảnh Đức Tổng giám mục Parolin, tân Quốc vụ Khanh Tòa Thánh chuẩn bị nhậm chức trong tuần tới. Mối quan hệ giữa các cơ quan và văn phòng tại Vatican cũng là một vấn đề được Hội đồng Hồng Y đề cập đến, cũng như việc đặt thêm một điều phối viên cho giáo triều. Đây sẽ là một chức vụ mới chưa từng có tại Tòa Thánh. Vị này sẽ có trách nhiệm phối hợp hoạt động của các cơ quan tại giáo triều. Phiên họp cũng nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân. Các hồng y đã nhận được nhiều yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới đề nghị xem xét lại ơn gọi của người giáo dân trong giáo hội. Phiên họp chiều thứ Năm đã kết thúc khóa họp đầu tiên của Hội đồng Hồng Y với Đức Thánh Cha. Theo cha Lombardi, khóa họp tiếp theo của Hội đồng Hồng Y tại Vatican có thể sẽ diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 12 sắp tới. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Caritas Hưng Hóa khánh thành và trao nhà tình thương tại Mường Khương, Lào Cai. Hôm mùng 5 tháng 10 vừa qua, cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Caritas Hưng Hóa, đã đến trao nhà tình thương cho gia đình ông Lô Khái Phủ, dân tộc Hán tại xã Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cùng đi với cha giám đốc có cha Giuse Nguyễn Văn Thành, quản sứ Lào Cai, Hội đồng giáo xứ Lào Cai và một số giáo dân tại huyện Mường Khương. Như thông tin đã đưa, dịp cuối tháng 3 vừa qua, những trận mưa đá lớn bất thường xảy ra tại các tỉnh miền Bắc, nhất là vùng Tây Bắc Việt Nam, gây thiệt hại nặng nề. Trong đó, huyện Mường Khương thuộc tỉnh Lào Cai chịu nhiều thiệt hại lớn nhất về con người và về vật chất. Có 18 người phải nhập viện, khoảng 12.000 nhà mất mái và nhiều tài sản hoa màu bị tàn phá tan hoang. Nhận được thông tin này, Caritas Hưng Hóa đã kết hợp cùng giáo xứ Lào Cai đến tận nơi cứu trợ. Việc cứu trợ này được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trợ giúp khẩn cấp đồ ăn thức uống. Giai đoạn thứ hai là giúp mua đồ dùng sinh hoạt trong nhà và mái lợp. Giai đoạn thứ ba là chọn ra những gia đình có hoàn cảnh thật sự khó khăn để giúp đỡ cách cụ thể hơn. Gia đình ông Lô Khái Phủ có hoàn cảnh quá bi đát, nên Caritas Hưng Hóa đã chọn để giúp xây nhà tình thương cho gia đình. Vì thời tiết không thuận lợi, mưa suốt tháng, nên sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà gồm 3 gian, dài 9 mét, rộng 5 mét, một buồng lồi đã hoàn thành. Ngôi nhà rất xinh xắn, sạch sẽ và thoáng mát. Tổng số tiền xây dựng là 82 triệu đồng Việt Nam. Hiện diện trong buổi khánh thành và trao nhà có chính quyền địa phương và gia đình ông Phủ. Linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Caritas Hưng Hóa, đã đề cập đến sứ mạng mục tiêu của Caritas Hưng Hóa. Ngài nói, nghe từ Caritas, mọi người có vẻ thấy lạ và không hiểu. Nhưng thực ra là hội bác ái chuyên lo cho người nghèo, cả vật chất lẫn tinh thần, không phân biệt lương giáo. Sứ mệnh của chúng tôi là phát triển con người toàn diện, thăng tiến và giúp đỡ người nghèo qua các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển cộng đồng, bảo vệ sự sống, hỗ trợ người khuyết tật, khuyến học. Ngài cũng đại diện cho Caritas Hưng Hóa trao chìa khóa cho gia đình. Và từ nay gia đình ông Lô Khái Phủ có ngôi nhà trú ngụ, thật là cảm động. Đại diện cho gia đình, người anh cả đã nói lên lòng biết ơn và cảm động trước tấm lòng nhân ái của mọi người qua Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas. Gia đình từ hôm nay có chỗ ở, các cháu có chỗ học hành đàng hoàng, gia đình chỉ biết cảm ơn mọi người. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân trong và ngoài nước, các độc giả qua tùy bút Bông Hoa Lạ trên đống gạch vụn của cha Pio Ngô Phúc Hậu đã chung tay góp sức với chúng tôi để giúp cho gia đình cụ Phủ có ngôi nhà xứng đáng. Bông Hoa Lạ có cơ hội để khoe sắc, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quý vị. Xin cảm ơn cha quản sứ, ban hành giáo xứ Lào Cai cùng chính quyền huyện Mường Khương đã tạo điều kiện giúp đỡ để công việc bác ái giúp cho người nghèo được suôn sẻ tốt đẹp. Gia đình cụ Phủ là một trong nhiều gia đình nghèo ở Mường Khương. Ước mong trong tương lai có nhiều tấm đồng vàng giúp đỡ qua Caritas Hưng Hóa để những ngôi nhà như thế này mọc lên không chỉ ở huyện Mường Khương, nơi có nhiều dân tộc sinh sống, mà còn nhiều nơi khác trên địa bàn 9 tỉnh miền Tây Bắc của giáo phận Hưng Hóa. Tin Roma. Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội loan báo chủ đề Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội lần thứ 48. Hôm thứ Hai 30 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội loan báo chủ đề được chọn cho Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội lần thứ 48 là Truyền thông phục vụ cho nền văn hóa đích thực của sự gặp gỡ. Theo lẽ thường, sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Truyền thông sẽ được công bố hàng năm vào ngày 24 tháng Giêng, đúng ngày lễ kính Thánh Francisco de Sales, quan thời của các nhà báo. Trong thông báo ngày 30 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giáo hoàng Truyền thông Xã hội nhấn mạnh rằng việc truyền thông đi qua khả năng biết đối thoại một cách đầy kính trọng với những sự thật của kẻ khác, mà không dừng lại nơi điều thuật tiên xem ra khác nhau. Mỗi người cần sống trung thực, vừa làm chứng cho những giá trị mà mình tin, làm chứng cho căn tính Kitô của mình, và làm chứng cho nền văn hóa mình sống. Thông báo nhấn mạnh rằng, khả năng truyền thông của chúng ta được phản chiếu trong sự tham dự của chúng ta vào tình thương Thiên Chúa Ba Ngôi, một tình thương có sức sáng tạo, truyền thông và hiệp nhất hóa. Khả năng truyền thông này là một món quà của Thiên Chúa cho phép chúng ta lớn lên trong những tương quan liên vị, một diễm phúc trong đời sống chúng ta. Món quà này của Thiên Chúa còn cho phép chúng ta gặp thấy trong đối thoại một đáp trả cho những chia rẽ đang tạo ra những căng thẳng trong nội bộ các cộng đoàn và giữa các quốc gia. Được biết, Công đồng Vatican II đã thiết lập Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội lần thứ nhất vào năm 1963. Hiện tại, nơi nhiều quốc gia với sự khuyến khích của các giám mục, Ngày Quốc tế Truyền thông được cử hành vào Chủ nhật lễ hiện xuống. Nhưng tại Thụy Sĩ, thì ngày này được mừng vào ngày mùng 1 tháng 6 năm 2014. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần thứ nhất, những suy tư của Đức Thánh Cha Francisco trong tập sách Nói về trời và đất được xuất bản khi ngài còn là Hồng y Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, không như vị tiền nhiệm, tư tưởng và ý kiến của Đức Francisco, ít được ai ở bên ngoài Tổng giáo phận Buenos Aires biết đến. Vì trước khi được bầu làm giáo hoàng, ngài viết rất ít và cũng chỉ xuất hiện trong một số cuộc phỏng vấn của giới truyền thông. Nên khi dịch bản tiếng Anh cuốn sách Về Trời và Đất xuất hiện gần đây, nó đã được nồng nhiệt chào đón. Đây là một cuộc đối thoại giữa Đức Hồng y Bergoglio và giáo sĩ Do Thái Rabbi Abraham Skolka. Nhà xuất bản In Mace Books của Hoa Kỳ phát hành tác phẩm này với tựa đề Đức Giáo hoàng Francisco nói về đức tin, gia đình và giáo hội trong thế kỷ 20. Như thế, trong tác phẩm này, người ta sẽ được biết tư tưởng của vị giáo hoàng tương lai về khá nhiều vấn đề, từ phá thai, hôn nhân đồng tính, tới an tử và chủ nghĩa tư bản. Đức Hồng y Bergoglio khởi đầu bằng cách nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đối thoại, điều mà theo ngài phát sinh từ thái độ tôn trọng người khác, từ xác tín rằng người khác có điều gì đó tốt đẹp để nói ra. Sau đó, ngài và vị giáo sĩ Do Thái khởi sự một cuộc thảo luận lịch sử và thẳng thắn, mỗi người đưa ra tầm nhìn riêng, được chia thành 29 chương tùy theo chủ đề, nhưng chủ đề thuộc loại sớm liên quan tới ma quỷ. Một nét được nhiều người lưu ý và ca ngợi Đức Francisco là ngài sẵn sàng nêu đích danh việc ngài làm của ma quỷ trong các bài giảng của ngài. Và trong tập sách Nói về trời với đất, ngài đưa ra lời giải thích. Ngài nói, có lẽ thành tựu vĩ đại nhất của ma quỷ trong thời đại ngày nay là làm chúng ta tin rằng hắn không hề hiện hữu, và mọi sự đều có thể được điều chỉnh trên bình diện hoàn toàn nhân bản. Nhưng theo ngài, cuộc sống con người trên mặt đất là chiến trận. Job nói cho ta biết điều đó, với ý nghĩa, con người không ngừng bị thử thách, nghĩa là bị thử thách để phục thắng một tình thế và phục thắng chính mình. Về chủ đề ấu dâm, Đức Hồng Y Bergoglio rất thẳng thừng, hoàn toàn chống đối việc hoán chuyển các linh mục phạm tội từ giáo xứ này sang giáo xứ khác, và các ngợi sự can đảm và thẳng thừng của Đức Benedicto XVI khi cho áp dụng chính sách tuyệt đối không dung túng đối với loại tội ác này. Trong cuốn sách, Đức Hồng Y Bergoglio thường xuyên nhấn mạnh tới tầm quan trọng của ý chí tự do và chống đối mọi hình thức giáo sĩ trị và chủ nghĩa quá khích. Linh mục không bao giờ được áp đặt đức tin và chỉ được trình bày và bảo vệ giáo huấn giáo hội một cách minh bạch. Ngài bảo rằng, linh mục nào có thái độ chỉ biết hóng hách, giống như nhóm quá khích, thì linh mục đó thực sự đã vô hiệu hóa và làm suy yếu những người đang tìm kiếm Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh rằng, trong vai trò thầy dạy, linh mục phải giáo huấn, trình bày sự thật như đã được mặc khải và đồng hành. Không đi vào cụ thể, ngài nhắc tới, những phe phái duy thục chế đang tiếp tục nhân thừa mà ngài quái là cực đoan. Ngài cho rằng, đối với người trẻ, cái lòng đạo đức cứng nhắc này, khi bảo họ phải làm điều này hay phải làm điều nọ, sẽ dẫn tới việc chuẩn bị nghèo nàn cho cuộc sống, thiếu khả năng đương đầu với khủng hoảng và thiếu sót nơi người khác. Ngài cho rằng, kết quả nó sẽ ngăn không cho người ta nhận biết và thấu hiểu lòng thương xót của Thiên Chúa. Cái thứ đạo đức này tự hóa trang bằng những tín lý nhằm đem lại công chính hóa, nhưng thực tế tước đoạt tự do của người ta và không để họ trưởng thành như những con người, dù người kết cục với lối sống hai mặt. Ngài tiếp tục cho rằng chủ nghĩa quá khích ấy là một thứ thuốc phiện, vì nó làm cho con người xa lánh Thiên Chúa hằng sống và rút gọn đấng thần linh chỉ còn là một hữu thể mà bạn có thể thao túng bằng phải chê. Nó là một hình thức của mua bán tiện nghi, phúc lợi, may mắn và hạnh phúc, nhưng để Thiên Chúa hằng sống lại phía sau, đứng luôn đồng hành với bạn. Về an tự, vị giáo hoàng tương lai nói rằng, ngài tin rằng một thứ an tự trá hình đang diễn ra. Hệ thống an sinh xã hội của ta trả đến một mức chữa trị nào đó, rồi bảo, Thiên Chúa giúp đỡ. Người già không được chăm sóc như họ được đáng, thay vào đó bị đối xử như những thứ phất đi. Nói tới phá thai, Đức Hồng Y Bergoglio để tôn giáo qua một bên để nhấn mạnh rằng, quan điểm khoa học, hệ di truyền của một con người hiện hữu ngay từ lúc phụ thai, đó làm cho thành một con người nhân bản từ lúc đó. Phá thai là sát hại một con người không thể tự bảo vệ mình được. Ngài tiếp tục thảo luận với giáo sĩ Skoka về vấn đề hôn nhân đồng tính. Loại hôn nhân bị ngài mô tả là phản giá trị và thoái hóa về nhân học. Nó làm suy yếu định chế hôn nhân, một định chế từng hiện hữu hàng ngàn năm, và được rèn đúc theo bản nhiên và chân học. Nhưng một lần nữa, Đức Hồng Y nhắc đến tầm quan trọng của ý chí tự do, bao gồm cả tự do phạm tội. Chủ linh mục có quyền đưa ra ý kiến nếu điều này phục vụ con người, nhưng Ngài không có quyền áp đặt bất cứ điều gì lên đời sống riêng của bất cứ ai. Nếu khi tạo dựng, Thiên Chúa mạnh dạn cho ta được tự do, thì tôi là ai mà dám làm ngược lại? Đức Hồng Y cho rằng, người ta phải nói thật rõ ràng về các giá trị, các giới hạn, các giới ràng, nhưng sách nhiễu về thiên liêng và mục vụ là điều không được phép. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài tư tưởng của Đức Thánh Cha khi còn là Hồng Y Tổng Giám mục Buenos Aires, Argentina, cho Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các bạn trẻ ngày nay đã không vô cảm, hơn thế nữa, đã đồng cảm, đã dấn thân vì người nghèo, vì đất nước nghèo, vì dân tộc và vì tổ quốc. Cha Pascal Nguyễn Ngọc Thịnh, dòng Francisco đã nói như trên trong bài giảng lễ Công lý và Hòa bình vào lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2013 tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Sài Gòn. Sau đây mời quý vị và các bạn chiêm ngắm một lớp trẻ mới qua lời giới thiệu của cha Pascal Nguyễn Ngọc Thịnh.
Xin lấy vụ sự Nguyên Kha và Phương Uyên làm mốc. Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Khi bị bắt, Đinh Nguyên Kha mới 25 tuổi, sinh năm 1988, là sinh viên Đại học Kinh tế Công nghiệp tỉnh Long An. Còn Nguyễn Phương Uyên lúc đó chưa tròn 20. Sinh năm 1992, là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao hai em bị kết án? Thư vị đã phổ biến truyền đơn, và đây là một đoạn trích nội dung, xin đọc. Hỡi đồng bào Việt Nam, hãy đứng lên chống lại bạo quyền độc tài Cộng sản Việt Nam. Hãy đứng lên vì tự do, nhân quyền và chân lý. Dậy mà đi, hỡi đồng bào ơi! Trung Quốc đang từng bước thôn tính nước ta. Bọn chúng đang chiếm dần biển đảo của ta. Đảng Cộng sản Việt Nam dâng hiến ải Nam Quan, Thác Bản Dốc và hàng ngàn cây số vuông đất biên giới cho Trung Quốc. Tổ quốc đang lâm nguy, toàn dân hãy đứng lên cứu nước. Hết trích. Trong phiên xử ngày 16 tháng 5 2013 tại Long An, Nguyên Kha dõng dạc tuyên bố: trước sau tôi vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống lại dân tộc tôi, mà tôi chỉ chống Đảng Cộng sản. Mà chống Đảng Cộng sản thì không phải là tội. Còn Phương Uyên thì khẳng định: chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước, và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước, nhằm chống cái xấu để cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn. Có mặt tại phiên tòa phúc thẩm xử Nguyên Kha và Phương Uyên, blogger Hoàng Hưng đã mô tả cuộc biểu dương khí thế của lương tri, của chính nghĩa, của tình đồng bào đồng đội, của lòng yêu nước đẹp tuyệt vời như sau. Bà mẹ trẻ điệu đứa bé một tuổi trước ngực lặn lội cả ngàn cây số vào Long An chia lửa cho hai bà mẹ của Uyên và Kha. Các cụ 70 cùng các cháu gái trai nằm lăn xuống đường chặn bánh xe hung bạo bắt người. Tiếng hát vang dậy mà đi do người cựu tù Côn Đảo tóc bạc phơ khởi rộng. Tiếng hô đà đảo Trung Quốc xâm lược, đà đảo bọn tay sai bán nước, Nguyễn Kha vô tội, đánh thức cả trung tâm thành phố Tân An. Một bà bán quán chạy tới ôm chầm người mẹ có con đang lâm nạn, khiến hàng trăm người đi đường dừng lại lắng nghe. Hãy nhìn cảnh một rừng công an, cảnh sát, dân phòng tự vệ ngây mặt nghe một người đàn bà sang sảng kêu gọi hãy tìm một lối quay sống trở về với nhân dân. Phiên phúc thẩm Nguyên Kha sẽ đi vào lịch sử. Hết trích. Khi trả lời phỏng vấn đài VOA, mẹ của Phương Nguyên nhắc lại lời Phương Nguyên tuyên bố trước tòa. Tôi dùng máu viết khẩu hiệu tàu khừa cút khỏi Biển Đông và Đảng Cộng sản chết đi. Khẩu hiệu bị cho là phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam. Là vì tôi thể hiện lòng yêu nước, tôi căm phẫn Trung Quốc xâm chiếm Việt Nam đến tột cùng của sự phẫn uất. Ta cứ tưởng tượng những buổi học chủ thuyết Mác Lê mà mọi sinh viên đại học buộc phải có mặt. Khi người nói nếu đủ thông minh thì cũng không thể tin những gì mình nói, làm sao thuyết phục nổi người nghe. Chuyện đó ai cũng biết. Nhưng một trong những mục tiêu và cũng là hậu quả tất yếu của những lớp học này là làm cho thanh niên chán ghét chính trị, coi việc nước không phải là việc của mình. Mặc dù cho đến hôm nay trên mọi văn bản mang tính pháp lý luôn phải có từ độc lập, nhưng trong thực tế, về mọi mặt, Việt Nam đã là một tỉnh lẻ của tàu. Tình cảnh đất nước bi thảm đến như vậy, nhưng đa số người dân không biết, mà có biết cũng chỉ thở dài vì bất lực. Quả là kỳ diệu, khi ta gặp thấy một khí phách, một sự tự tin, một lòng yêu nước nồng nàn, như qua mấy câu thơ của cô bé Phương Nguyên sau đây. Ơi đồng bào Việt Quốc, đất nước không chiến tranh, cớ chi đau thắt ruột. Sự tự hào ngộ nhận một chế độ bi hải sau chiến tranh, bọn cường quyền gian manh cơ hội, đào bới bóc lột dân lành, núp dưới bóng cờ máu Bác Đảng, âm thầm bán từng mảnh đất quê hương. Ơi thanh niên Việt Quốc, chúng ta là ai? Hãy đứng lên trước vận mệnh tổ quốc, giặc đang tràn tới ngõ. Hết trích. Đọc những bản thơ này, hay nhìn dáng dấp của cô bé Phúc Nguyên trước vành móng ngựa. Cho dù thân hình mảnh khảnh, mình khoác áo học trò, mặt mày non tuyệt, nhưng lời lẽ thì đanh thép, không khoan nhượng, biểu thị một ý chí cuột cường. Cô bé 20 tuổi này không thua kém gì một Điếu Cày, một Cù Huy Hà Vũ hay một Nguyễn Văn Lý. Và từ đó ta hiểu được tâm tình của người Việt khắp nơi trên thế giới, những ai nặng lòng với dân tộc, với quê hương khi theo dõi phiên tòa xử Phương Nguyên qua màn ảnh. Trên mạng dân là báo Vũ Đông Hà đã viết, bản án dành cho Nguyễn Phương Nguyên, Đinh Văn Kha, nếu nhìn cho kỹ, suy cho sâu, chính là bản án dành cho chế độ. Nó bày ra hết những ti tiện nhỏ nhen, yếu hèn gian ác của chế độ và những con người Cộng sản Việt Nam, từ cấp lãnh đạo cho đến những người đang xếp hàng chờ sổ thu. Hết trích. Một tiếng nói khác rất có uy tín là giáo sư tương lai, một giáo sư ngành xã hội học, từng làm cố vấn cho hai thủ tướng từ 1991 đến 2006. Ông đã có một bài viết đăng trên một nhật báo hàng đầu của Mỹ là tờ New York Thời báo. Bản tiếng Việt do chính ông cung cấp cho đài VOA mang tựa đề Những bản tin nổi giận. Xin ghi lại mấy đoạn trích sau đây, xin đọc. Tháng trước, Tòa án tỉnh Long An, Việt Nam đã kết án nặng nề hai sinh viên yêu nước ở độ tuổi 20. Trong những tội danh bị áp đặt có tội nói xấu Trung Quốc. Những cáo buộc này đã chạm vào điểm nhạy cảm bậc nhất trong tâm thế người Việt Nam là lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Người ta phẫn nộ vì như thế là ai đó đã hợp đồng với Trung Quốc xâm lược để quay lại đàn áp người yêu nước. Đầu tuần này, Công an Hà Nội đã đàn áp một cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bắt nhiều người hành hung đánh đập họ, trong đó có cả phụ nữ. Vì thế, những bàn chân nổi giận đã rầm rập xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Cùng với những cuộc biểu tình ấy, những khiếu kiện tập thể của nông dân cũng dồn dập bùng lên. Sự nối kết giữa tầng lớp trí thức với giới trẻ ở đô thị và nông dân, những người bị đẩy vào cuộc sống đói nghèo vì mất đất sản xuất, khi người ta nhân danh sở hữu toàn dân để tước đoạt quyền sở hữu mảnh đất cha ông họ để lại mà không được đền bù thỏa đáng. Hết trích. Và có lẽ hơn lúc nào hết, từ khắp nơi trên thế giới, đồng bào Việt Nam tị nạn Cộng sản dù đã an cư lạc nghiệp và một số lớn đã thành đạt từ nhiều năm nay, vẫn hướng về quê mẹ, đau nỗi đau của những người ở trong nước, nhất là từ khi thấy rõ Việt Nam đang trở thành tỉnh lẻ của tàu. tai nghe Kiều Tiến Dũng từ Úc Châu xin đọc. Lòng người đang sôi sục căm phẫn Trung Cộng đã chiếm đoạt từng mảng cả đất lẫn biển của quê hương, quê cha đất tổ. Căm phẫn hơn nữa, bọn người nắm quân đội trong tay mà lại khiếp nhược, cúi đầu cam tâm quy phục ngoại bang, giữ công an trong tay chỉ để dùng bạo lực đàn áp chính người dân và tệ hơn cả đạp tuổi trẻ tương lai của đất nước. Hết trích. Và Trần Trung Đạo từ Hoa Kỳ xin đọc. Bức tường chuyên chính cộng sản Việt Nam đã không sụp đổ vì những cơn bão thời đại Liên Xô, Đông Âu, Bắc Phi xa xôi, nhưng chắc chắn sẽ sụp đổ vì những giọt nước kiên nhẫn Việt Nam đang nhỏ xuống từ tuổi trẻ Việt Nam, từ đồng bào Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Đừng khóc cho phương nguyên mà hãy sống cùng mơ ước của em. Hết trích. Ví dụ cuối cùng tôi trưng dẫn ở đây rất là độc đáo. Đó là một đoạn trích lã thư ngỏ khá dài, đề ngày 16 tháng 5 2013, tức là sau phiên tòa sơ thẩm xử Nguyễn Kha và Phương Nguyên, kính gửi một người bạn học cùng trường là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả xin được đi tù thay chỗ cho Nguyễn Kha và Phương Nguyên. Tác giả đã 70 tuổi, hiện sống tại Hà Nội, đó là tiến sĩ Đặng Quy Văn. Xin đọc. Ông có biết Phương Nguyên và Nguyễn Kha là ai không? Là những thanh niên ưu tú của nhân dân toàn nước Việt. Chủ nghĩa cộng sản không rành, nhưng kẻ thù của nhân dân là ai thì biết. Và các cháu đã sẵn sàng dẫn thân để cứu dân tộc non sông. Chúng ta phải làm thế nào để được họ gọi bằng ông? Đừng để các cháu khinh rẻ chúng mình là già rồi sinh lũ. Hèn với giặc, ác với dân, ghét tự do, yêu độc tài, bài dân chủ. Chỉ vì đồng đô la và địa vị chức quyền mà bán biển đảo núi sông. Nhưng hai cháu Uyên Kha là hiền nhân của Tổ quốc, có sức trẻ và chí khí kiên cường, có thể cứu được núi sông. Ông hãy lấy quyền làm vua để bắt tôi đi tù thay hai cháu. Tôi 70 đã lớn rồi, sống làm gì thêm khốn khổ thưa ông. Hết trích.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm dừng bài giảng của cha Pascal tại nơi đây. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung còn lại trong buổi phát thanh lần sau. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến việc đào luyện cho con cái một đời sống nội tâm dồi dào và vững chắc. Thiên Chúa hằng yêu thương và săn sóc cho mỗi người. Mỗi cuộc sống đều có ý nghĩa và mọi người đều liên kết với nhau. Đó là hai nguyên tắc nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái, để chúng luôn cảm nhận được tình yêu quan phòng của Chúa và biết tôn trọng, cảm thông đối với tha nhân. Nhưng để chúng có thể cảm nhận được tình yêu của Chúa và thiết lập quan hệ hài hòa với người khác, một trong những thái độ cơ bản mà cha mẹ cần phải có là biết lắng nghe con cái. Đây là nguyên tắc chúng tôi sẽ được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Lắng nghe con cái có nghĩa là tập trung sự chú ý hoàn toàn vào chúng. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cha mẹ cũng có thể ngồi đó mà lắng nghe con cái. Nhưng ít nhất mỗi ngày hay hai ngày một lần, họ có thể dành ra một khoảng thời gian nhất định nào đó để lắng nghe con cái. Buổi tối trước khi chúng đi ngủ, có lẽ là giờ thuận tiện nhất để lắng nghe con cái. Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể chọn những nơi thuận tiện nhất để lắng nghe chúng. Cha mẹ phải lắng nghe con cái như thế chúng là anh hùng dân tộc. Lắng nghe như thể chúng là các vị tiên tri. Lắng nghe như thể chúng là những người quan trọng nhất. Lắng nghe với tất cả chú ý và trân trọng, để con cái có thể nói bất cứ điều gì chúng muốn. Qua thái độ lắng nghe ấy sẽ phát sinh đối thoại, và qua đối thoại sẽ nảy lên những câu hỏi, và qua những câu hỏi sẽ có được thông cảm, tin tưởng và tín nhiệm. Lắng nghe không chỉ là nghe những gì con cái nói, mà còn nắm bắt được cả những sứ điệp câm lặng của chúng, như là những cử chỉ hay những gì chúng muốn diễn tả bằng sự thinh lặng. Có thể con cái không có đủ ngôn ngữ để diễn tả những cảm nghĩ của chúng, hay diễn tả một cách rõ ràng những cảm nghĩ ấy. Do đó cha mẹ lại càng phải chú ý đến những cách nói không lời của chúng. Cũng như người lớn, trẻ em bày tỏ những lo lắng và xao xuyến qua ngôn ngữ của thân xác. Một trong những cách thế lắng nghe của cha mẹ là tôn trọng trực giác của con cái. Trẻ con thường rất nhạy cảm đối với tính tình, cảm nghĩ, ý muốn của người khác. Chúng không có đủ ngữ vựng để diễn tả điều chúng cảm nhận. Nhưng nếu cha mẹ lắng nghe một cách chăm chỉ và bỏ giờ để tìm hiểu sự đáp trả của chúng, cha mẹ có thể giúp chúng duy trì được món quà đặc biệt mà chúng có thể ban tặng cho người lớn, là cái nhìn trực giác của chúng. Trẻ con thường sống trong thế giới thần tiên. Thần tiên không chỉ nên hiểu như mộng mị và tưởng tượng, mà trái lại là bản chất thần thiên và cái nhìn thiêng liêng. Từ miệng trẻ con thường phát xuất những lời khôn ngoan mà lắm khi người lớn đã đánh mất. Cha mẹ không chỉ nên chờ chực để quở mắng hay la rầy về những lời nói dại khờ của chúng, mà trái lại cần phải chú ý để nắm bắt được lẽ khôn ngoan thoát ra từ miệng chúng. Vốn là những nhà giáo dục, phản ứng tự nhiên của cha mẹ là luôn tự đặt vào vị thế của những người truyền dạy hơn là lắng nghe. Nếu không cảnh tỉnh, cha mẹ sẽ đánh mất khả năng lắng nghe, và như vậy đánh mất cơ hội để nghe được tiếng nói nội tâm vốn rất sâu sắc của con cái. Dĩ nhiên, cha mẹ phải là những nhà giáo dục của con cái, nhưng con cái cũng có thể là thầy dạy của họ. Chúng có thể mang lại cho họ một cái nhìn trực giác rõ ràng về con người và các hoàn cảnh sống. Nói tóm lại, cha mẹ cần phải lắng nghe con cái. Lắng nghe con cái là lắng nghe Thánh Thần đang nói trong chúng. Thánh Thần ấy nói trong từng người, từng biến cố vui buồn của cuộc sống. Có những giây phút ưu biệt cha mẹ nên dành để lắng nghe con cái. Ngoài những giây phút trước giờ ngủ, các bữa ăn trong gia đình cũng cần phải được xem là thánh thiêng nhất để lắng nghe con cái. Ngồi chung trong bàn ăn, gia đình sẽ mãi mãi là hình ảnh mà con người khó quên nhất trong đời họ. Điều quan trọng không phải là thức ăn, mà chính là việc ngồi bên nhau và lắng nghe nhau trong khi dùng bữa. Ngày nay tại các xã hội tiên tiến, vì giờ giấc và công việc làm ăn có mỗi thành phần, ăn chung một mâm là điều quý hiếm. Cha mẹ đi làm về trễ, con cái được dọn ăn trước. Bữa ăn chung đánh mất tính cách thánh thiêng của nó, và như vậy cũng ảnh hưởng đến đời sống gia đình. Bàn ăn vốn là dấu chỉ của sự hiệp nhất và sức khỏe của gia đình. Một gia đình luôn quây quần bên bàn ăn là một gia đình lành mạnh. Bàn ăn là dấu chỉ của hiệp nhất, bởi vì nó là giây phút thánh thiêng của gia đình. Do đó, để khởi đầu giây phút thánh thiêng ấy, việc cầu nguyện trước bữa ăn cần phải được quan tâm và thực thi một cách sốt sắng. Lời cầu nguyện trước bữa ăn càng thành tín, bầu khí bữa ăn càng thánh thiêng, và mọi người càng quan tâm đến thái độ lắng nghe trong bữa ăn. Do đó, bàn ăn gia đình một cách nào đó cũng là bàn thờ đi cầu nguyện và là lớp học về nhân cách và thiêng liêng vậy. Lắng nghe con cái trong bàn ăn, cha mẹ cũng cần phải lắng nghe lời cầu nguyện của chúng. Thánh thần kêu lên Abba, lạy cha, một cách thân thương hơn cả trong tâm hồn của trẻ con. Hơn ai hết, trẻ con dễ đi vào thân tình với Thiên Chúa hơn người lớn. Do đó lắng nghe con cái cũng là lắng nghe Thánh Thần cầu nguyện trong con cái. Một cách cụ thể, cha mẹ có thể tập cho con cái cầu nguyện một cách bộc phát trong các bữa ăn, cũng như trong các giờ kinh gia đình. Cha mẹ có thể bảo chúng viết ra giấy và đọc lên cho mọi người cùng thông hiệp. Những lời kinh càng đơn sơ thì càng chân thành. Những lời kinh càng chân thành thì càng giúp con người đi vào quan hệ cha con thân tình với Thiên Chúa. Cha mẹ cũng có thể cùng cầu nguyện với con cái trước khi chúng đi ngủ. Đây là giây phút để cha mẹ cùng với con cái lắng nghe lại tiếng nói của Chúa trong một ngày đã qua. Trong những giây phút ấy, chúng không những nhận ra ơn Chúa ban trực tiếp cho chúng, mà còn qua trung gian của tất cả những ai giúp chúng gặp gỡ trong ngày qua. Như vậy, lắng nghe tiếng Chúa cũng đồng nghĩa với lắng nghe tiếng của không biết bao nhiêu người mình gặp gỡ hàng ngày. Có tiếng nói thân ái, có tiếng kêu cầu giúp đỡ, nhưng cũng không thiếu những tiếng bất mãn và khước từ. Tất cả đều là lời mời gọi để nhìn lại cuộc sống với tâm tình biết ơn và phó thác cho Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia rẽ nhau, gây bao thương đau, làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận thứ ta ra hòa, trái tim nở hoa tình mến thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta chưa nhìn những yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điều hoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thật tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Quý vị và các bạn thân mến, có một tu sĩ đang đi dạo trong làng, thì chợt nhìn thấy vị tu viện trưởng của mình đang hôn lên má một thiếu nữ. Tu sĩ đó bực dọc và tức giận khi chứng kiến hành vi của vị tu viện trưởng. Lập tức khi trở về tu viện, vị tu sĩ ấy đã tập hợp tất cả những tu sĩ trong tu viện lại và thuật lại cho họ những gì mình vừa chứng kiến trên đường. Tất cả những tu sĩ trong tu viện cảm thấy bực tức với vị tu viện trưởng của mình. Cuối cùng, họ đưa ra một kết luận như sau. Tu viện trưởng của họ là một con người đạo đức giả, bất chính và là một kẻ tội lỗi. Liền sau đó, họ lập ra một kế hoạch để hành động. Khi vị tu viện trưởng vừa về đến nhà, thì các tu sĩ trong tu viện thay nhau trừng phạt vị tu viện trưởng. Sau đó, họ cũng tìm bắt người thiếu nữ để trừng phạt cô ta vì tội quyến rũ vị tu viện trưởng. Họ bắt cô ta đứng trước mặt và tra hỏi cô một cách thô lỗ, cộc cằn. Một tu sĩ giận dữ hỏi, có thật là tu viện trưởng của tôi đã hôn cô không? Thiếu nữ trả lời, thưa đúng thế. Vị tu sĩ hỏi tiếp, cô khẳng định là cô có quan hệ với vị tu viện trưởng của chúng tôi sao? Thiếu nữ thưa, vâng, vì đó chính là anh hai của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy con người chúng ta dễ bị sai vào đánh giá và kết án người khác một cách vội vàng. Đã có biết bao người đã trở thành nạn nhân của những đánh giá vội vàng, thiếu suy xét đó và đã bị tổn thương nơi tâm hồn, cũng như chịu thiệt thòi nơi phẩm giá, thanh danh. Tại sao con người lại vội vàng xét đoán xấu anh chị em mình đến như thế? Thưa là nhiều lý do, mà cách chung là việc con người thường nhìn kẻ khác bằng lăng kính của định kiến hoặc sự im trí. Ngoài ra, có thể còn do sự ganh tị và sự phóng chiếu bản thân. Người luôn nhìn người khác trong định kiến hay có thành kiến với tha nhân, thì chỉ muốn người khác lắng nghe và chấp nhận ý kiến, nhận định cũng như quan điểm của mình. Họ chỉ nhìn những người khác qua lăng kính của họ như một khuôn đã được đóng sẵn, cứng nhắc và không thể thay đổi. Hình ảnh vị tu viện trưởng đáng thương trong câu chuyện vui nêu trên đây là một bằng chứng cho sự tai hại của cái nhìn sai lạc, pha chút ganh tị và đầy thành kiến của con người. Thánh Phaolô cũng căn dặn chúng ta rằng, chính điều ngươi xét đoán kẻ khác, ngươi kết án chính mình ngươi. Và khi xét đoán kẻ khác là chúng ta đã khinh thường kho tàng phong phú là lòng nhân từ, kiên nhẫn và quảng đại của Thiên Chúa. Là phàm nhân tội lỗi, chúng ta rất cần lòng nhân từ của Chúa đối với mình. Vậy tại sao chúng ta dám khinh thường lòng nhân từ của Chúa đối với người khác khi xét đoán họ? Thiên Chúa đã mong chờ sự trở về đường ngay nẻo chính của chúng ta một cách kiên nhẫn. Vậy tại sao chúng ta lại khinh thường lòng kiên nhẫn của Chúa đối với người khác khi chúng ta xét đoán họ? Và với thân phận mỏng giòn, yếu đuối, bao phen chúng ta sa ngã, thì bấy nhiêu lần Thiên Chúa lại quảng đại thứ tha. Vậy tại sao chúng ta lại khinh thường lòng quảng đại của Chúa đối với người khác khi chúng ta xét đoán họ? Lạy Chúa từ nhân, xin ban sức mạnh để chúng con kìm hãm bản thân mình trước cám dỗ rất nguy hiểm là muốn xét đoán người khác. Amen.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây, ta đi bên nhau đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ, vẫn mong đời ta hãy cất bước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn đang bom chiến tranh, khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường. Biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.